Laudetur Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt.
Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt. Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ hai ngày 8 tháng 4 gồm có: trước hết là kinh lạy nữ vương thiên đàng, kế đến là mục điểm sách, và cuối cùng là giáo hội tuần qua. Bây giờ kính mời quý vị theo dõi kinh lạy nữ vương thiên đàng với Đức Thánh Cha.
Sáng Chủ nhật ngày 7 tháng 4, Đức Thánh Cha đã cùng đọc kinh lạy nữ vương thiên đàng với các tín hữu tại quảng trường Thánh Phêrô. Trước khi đọc kinh, Đức Thánh Cha đã có bài huấn dụ ngắn dựa trên đoạn tin mừng Chủ nhật thứ hai phục sinh. Ngài nói: anh chị em thân mến, chào anh chị em. Hôm nay, Chủ nhật thứ hai phục sinh, Chủ nhật được Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô đệ nhị dành riêng cho lòng thương xót Chúa. Tin mừng nói với chúng ta rằng, khi tin vào Chúa Giêsu, Con Thiên Chúa, chúng ta có thể có được sự sống nhờ danh Ngài. Có sự sống, điều này có nghĩa là gì? Tất cả chúng ta đều muốn có sự sống, nhưng có nhiều cách khác nhau để thực hiện điều đó. Có những người biến sự hiện hữu thành một cuộc đua điên cuồng để tận hưởng và sở hữu nhiều thứ. Ăn uống, vui chơi, tích lũy tiền bạc vật chất, trải nghiệm những cảm xúc mạnh mẽ và mới mẻ, vân vân. Đó là con đường thoạt nhìn có vẻ dễ chịu nhưng lại không làm hài lòng người thỏa mãn. Đây không phải là cách bạn có cuộc sống, bởi vì đi theo con đường lạc thú và quyền lực, bạn không thể tìm thấy hạnh phúc. Trên thực tế, vẫn không có lời giải đáp cho nhiều khía cạnh của sự hiện hữu, chẳng hạn như tình yêu, những kinh nghiệm không thể tránh khỏi về nỗi đau, giới hạn và cái chết. Và rồi giấc mơ liên kết tất cả chúng ta vẫn chưa được thực hiện. Niềm hy vọng được sống mãi mãi, được yêu thương bất tận. Hôm nay, tin mừng nói rằng, sự sống viên mãn này mà mỗi người chúng ta được mời gọi, được thể hiện nơi Chúa Giêsu. Nhưng làm sao chúng ta có thể đạt tới sự sống đó? Làm sao chúng ta có thể trải nghiệm nó? Chúng ta hãy nhìn vào những gì đã xảy ra với các môn đệ trong tin mừng. Họ đang trải qua thời khắc bi thảm nhất của cuộc đời. Sau những ngày thương khó, họ bị nhốt vào nhà tiệc ly, sợ hãi và chán nản. Đấng phục sinh đến gặp họ và trước tiên cho thấy các vết thương của người. Chúng là dấu hiệu của đau khổ và đau đớn. Chúng có thể khơi dậy cảm giác tội lỗi. Nhưng với Chúa Giêsu, chúng trở thành kênh dẫn của lòng thương xót và sự tha thứ. Do đó, các môn đệ nhìn thấy và chạm bàn tay. Và với Chúa Giêsu, sự sống chiến thắng, cái chết và tội lỗi bị đánh bại. Và họ nhận được hồng ân thánh thần của người, đấng ban cho họ một cuộc sống mới. Như những người con được yêu thương, tràn đầy niềm vui, tình yêu và hy vọng. Đây là cách để có được sự sống mỗi ngày. Chỉ cần nhìn chăm chú vào Chúa Giêsu chịu đóng đinh và phục sinh, gặp người trong các bí tích và trong lời cầu nguyện, nhận ra người hiện diện, tin vào người, để cho mình được ân sủng của người chạm đến và được người hướng dẫn. Ví dụ, cảm nghiệm niềm vui được yêu thương như người, mỗi cuộc gặp gỡ sống động với Chúa Giêsu cho phép chúng ta có thêm sự sống. Nhưng chúng ta hãy tự hỏi, tôi có tin vào quyền năng phục sinh của Chúa Giêsu, vào sự chiến thắng của người trên tội lỗi, sợ hãi và cái chết không? Tôi có để mình có tương quan với người không? Và tôi có để mình được người thúc đẩy yêu thương anh chị em và hy vọng mỗi ngày không? Xin mẹ Maria giúp chúng ta có niềm tin lớn lao hơn vào Chúa Giêsu phục sinh, để có được sự sống và lan tỏa niềm vui phục sinh. Sau khi đọc kinh, Đức Thánh Cha mời gọi mọi người cầu nguyện cho các nạn nhân và gia đình của họ trong vụ tai nạn xe buýt ở Nam Phi cách đây vài ngày. Nhân ngày quốc tế thể thao vì phát triển và hòa bình, Ngài mời gọi mọi người quảng bá một nền thể thao thúc đẩy tình liên đới nhiều hơn nữa. Kế đến, Ngài mời gọi mọi người tiếp tục cầu nguyện vì một nền hòa bình lâu dài, đặc biệt tại Ukraine cũng như ở Palestine và Israel. Xin cho mọi nỗ lực đàm phán có thể được thực hiện. Sau đó, Đức Thánh Cha gửi lời chào đến các đoàn hành hương từ Ý và các quốc gia khác như Tây Ban Nha, Ba Lan và Congo. Cuối cùng, Đức Thánh Cha xin mọi người đừng quên cầu nguyện cho Ngài.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Giáo hội tuần qua.
Những hồi ức của Đức Thánh Cha Francisco về Đức Cố Giáo hoàng Biển Đức 16. Đối với tôi, Ngài là một người cha.
Vatican. Trong cuốn sách Người kế nhiệm với nội dung là cuộc phỏng vấn của nhà báo Javier Martinez Brocan, được xuất bản ngày 3 tháng 4, Đức Thánh Cha Francisco nói về những hồi ức của Ngài về vị tiền nhiệm Đức Cố Giáo hoàng Biển Đức thứ 16. Ngài nói rằng, Đức Biển Đức là một người cha đối với Ngài, luôn bảo vệ Ngài và không bao giờ can thiệp vào công việc của Ngài.
Đức Thánh Cha nhận xét rằng, Đức Biển Đức 16 là một người rất nhân hậu. Trong một số trường hợp, một số người đã lợi dụng Ngài, có lẽ không có ác ý và đã giới hạn các hành động của Ngài. Thật không may, theo một cách nào đó, họ đã bao vây Ngài. Ngài là một người rất mạnh dẻ, nhưng không hề yếu đuối, rất mạnh mẽ. Ngài rất khiêm tốn và không muốn áp đặt lên người khác. Vì thế, Ngài đã phải đau khổ rất nhiều. Ngài để tôi phát triển. Đức Thánh Cha giải thích, Ngài rất kiên nhẫn, và nếu Ngài không hiểu rõ điều gì đó, Ngài sẽ suy nghĩ 3 hoặc 4 lần trước khi nói với tôi. Ngài để tôi phát triển và cho tôi quyền tự do đưa ra quyết định. Trong cuốn sách, Đức Thánh Cha kể lại mối quan hệ đã gắn kết Ngài với Đức Cố Giáo Hoàng trong gần 10 năm cùng sống ở Vatican. Ngài đã rời bỏ cách tự do, Ngài không bao giờ can thiệp. Có lần, khi có một quyết định nào đó mà Ngài không hiểu, Ngài đã yêu cầu tôi giải thích một cách rất tự nhiên. Ngài nói với tôi, Ngài xem này, tôi không hiểu điều này, nhưng quyền quyết định nằm trong tay Ngài. Tôi đã giải thích lý do cho Ngài, và Ngài rất vui. Đức Thánh Cha cho biết, vì tiền nhiệm của Ngài không bao giờ phản đối bất kỳ quyết định nào của Ngài. Ngài không bao giờ tước bỏ sự ủng hộ của Ngài đối với tôi. Có lẽ có điều gì đó Ngài không đồng ý, nhưng Ngài chưa bao giờ nói ra. Đức Thánh Cha cũng nhắc lại lần Ngài từ biệt Đức Biển Đức 16 vào thứ Tư ngày 28 tháng 9 năm 2022, lần cuối cùng Ngài gặp Đức Cố Giáo Hoàng khi còn sống. Đức Biển Đức đang nằm trên giường. Ngài vẫn còn tỉnh táo, nhưng không thể nói được. Ngài nhìn tôi, bắt tay tôi, hiểu những gì tôi nói, nhưng không thể nói rõ một lời. Tôi ở bên Ngài như thế một lúc, nhìn Ngài và nắm tay Ngài. Tôi nhớ rất rõ đôi mắt tinh anh của Ngài. Tôi trìu mến nói vài lời với Ngài và chúc lành cho Ngài. Đây là cách chúng tôi nói lời tạm biệt. Nói về tính liên tục giữa các triều đại giáo hoàng, Đức Thánh Cha nói, điều tôi thấy ở các vị giáo hoàng gần đây là mỗi người kế nhiệm luôn được đánh dấu bằng sự liên tục và khác biệt. Bởi vì, trong sự liên tục, mỗi người đều mang đặc sủng cá nhân của mình, luôn luôn có sự liên tục và không có sự đứt gãy.
Đức Thánh Cha cũng kể lại một trường hợp cụ thể, trong đó Ngài được Đức Biển Đức thứ 16 bảo vệ. Tôi đã có một cuộc trò chuyện rất thú vị với Ngài khi một số hồng y đến gặp Ngài ngạc nhiên trước những lời nói của tôi về hôn nhân và Ngài đã nói rất rõ ràng với họ. Một ngày nọ, họ đến nhà Ngài để đưa tôi ra xét xử và cáo buộc tôi trước mặt Ngài là cổ vũ cho hôn nhân đồng tính. Đức Biển Đức không hề khó chịu vì Ngài biết rất rõ những gì tôi nghĩ. Ngài lắng nghe từng người một, trấn an họ và giải thích mọi chuyện cho họ. Có một lần, tôi đã nói rằng vì hôn nhân là một bí tích, nên không thể được ban cho các cặp đồng tính. Nhưng bằng cách nào đó, phải đưa ra một số bảo đảm và sự bảo đảm dân sự cho hoàn cảnh những người này. Tôi đã nói rằng, ở Pháp có công thức kết hợp dân sự. Thoáng nhìn có thể thấy là một lựa chọn tốt, vì nó không giới hạn ở hôn nhân. Ví dụ, tôi nghĩ, chúng ta có thể chấp nhận 3 người già hưu trí, những người cần chia sẻ các dịch vụ chăm sóc sức khỏe, tài sản thừa kế, nhà ở. Đối với tôi, nó có vẻ như là một giải pháp thú vị. Một số người đến nói với Đức Biển Đức rằng tôi đang nói những điều lạc giáo. Ngài lắng nghe họ và nhiệt tình giúp họ phân biệt mọi thứ. Ngài nói với họ, Đây không phải là dị giáo. Ngài đã bảo vệ tôi. Ngài luôn bảo vệ tôi. Trả lời câu hỏi của một nhà báo về những cuốn sách được phát hành nhân dịp Đức Cố Giáo Hoàng Biển Đức qua đời, Đức Thánh Cha nói, họ đã khiến tôi vô cùng đau đớn. Vào ngày tang lễ, một cuốn sách được xuất bản khiến tôi đảo lộn và kể cả những điều không có thật, rất buồn. Đương nhiên, nó không ảnh hưởng đến tôi. Theo nghĩa, nó không thay đổi tôi. Nhưng tôi đau lòng vì Đức Biển Đức đã bị lợi dụng. Cuốn sách được xuất bản vào ngày tang lễ và tôi cảm thấy nó thiếu sự cao quý và tính nhân văn. Cuối cùng, Đức Thánh Cha tiết lộ với nhà báo Favier rằng Ngài đã ra lệnh điều chỉnh lại các nghi thức tang lễ của Đức Giáo Hoàng, giải thích rằng lễ tang của Đức Biển Đức thứ 16 là lần cuối cùng thi hài của một giáo hoàng không để trong quan tài nhưng trên một chiếc bàn và được trền các gối nhỏ. Các giáo hoàng phải được canh thất và chôn cất như bất kỳ người con nào khác của giáo hội, với phẩm giá giống như bất kỳ Kitô hữu nào.
Ý cầu nguyện của Đức Thánh Cha trong tháng 4, cầu nguyện cho vai trò của phụ nữ.
Vatican. Trong video Ý cầu nguyện tháng 4, được mạng lưới cầu nguyện toàn cầu của Đức Giáo Hoàng công bố ngày 2 tháng 4, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu cầu nguyện để phẩm giá và giá trị của phụ nữ được nhìn nhận trong mọi nền văn hóa và chấm dứt sự phân biệt đối xử mà họ phải gánh chịu ở nhiều nơi trên thế giới.
Mở đầu video, Đức Thánh Cha tố cáo rằng, ở nhiều nơi trên thế giới, phụ nữ bị đối xử như đối tượng đầu tiên cần loại bỏ. Ngài đưa ra các ví dụ cụ thể về những luật đối xử phân biệt. Có những quốc gia, phụ nữ bị cấm tiếp cận hỗ trợ, khởi nghiệp hoặc đến trường. Tại những nơi đó, họ phải tuân theo luật lệ, buộc họ phải ăn mặc theo một cách nhất định. Và ở nhiều nước, việc cắt bộ phận sinh dục vẫn còn hiện hành. Ngài mạnh mẽ lên tiếng kêu gọi. Chúng ta đừng tước bỏ tiếng nói của phụ nữ. Đừng cướp đi tiếng nói của tất cả những người phụ nữ bị làm dụng. Họ bị bóc lột, bị gạt ra ngoài lề xã hội. Đức Thánh Cha cũng lưu ý về tình trạng bất bình đẳng giữa người nam và người nữ. Về lý thuyết, tất cả chúng ta đều đồng ý rằng đàn ông và phụ nữ đều có phẩm giá như nhau. Nhưng trên thực tế, điều này lại không diễn ra. Thực tế là, trong khi ở một số nước, phụ nữ được tiếp cận với giáo dục và việc làm, đồng thời nắm giữ vai trò lãnh đạo trong các doanh nghiệp và tổ chức, nhiều người vẫn không được hưởng những cơ hội như nam giới. Trong thị trường lao động, chưa đến 1/2 phụ nữ trên thế giới có việc làm và phụ nữ thu nhập ít hơn nam giới 23%. Điều tương tự cũng xảy ra với giáo dục, khi ở một số quốc gia, phụ nữ biết chữ chỉ là thiểu số. Ví dụ, tỷ lệ này ở Niger là 27%. Ít cơ hội hơn đồng nghĩa với những khó khăn kinh tế to lớn. Theo UN Women, ước tính đến năm 2030, 8% phụ nữ và trẻ nữ sẽ sống trong tình trạng cực kỳ nghèo khổ và 25% phụ nữ sẽ không đủ ăn. Đức Thánh Cha kêu gọi, các chính phủ cần dấn thân xóa bỏ luật phân biệt đối xử ở mọi nơi và nỗ lực đảm bảo nhân quyền của phụ nữ. Hãy tôn trọng phụ nữ. Hãy tôn trọng phẩm giá và những quyền cơ bản của họ. Và nếu không, xã hội của chúng ta sẽ không tiến bộ. Cha Frederick Fronot nhận định rằng, việc tôn trọng phụ nữ đã là vấn đề trọng tâm của Kitô giáo, bởi vì sự sống của mỗi người đều thánh thiêng. Mỗi người đều được tạo dựng theo hình ảnh Thiên Chúa. Ngay từ khởi đầu của giáo hội, Chúa Giê-xu đã đón nhận các người nữ làm môn đệ của người. Đây là một điều mới lạ trong xã hội thời đó. Đức Maria, mẹ của Chúa Giê-xu, đã giữ một vị trí nổi bật trong số các tông đồ và trong cộng đoàn tiên khởi. Chúa Giê-xu đã giao phó cho một người phụ nữ, bà Maria Magdalena, sứ mạng loan báo sự phục sinh cho các môn đệ của người. Trong suốt lịch sử, phụ nữ đã đóng góp vào sự năng động thiêng liêng trong giáo hội. Các thánh Teresa Avila, Catarina Siena và Teresa Hài Đồng, những tiến sĩ của giáo hội và vô số các vị thánh khác. Giáo hội tiếp tục kêu gọi nhìn nhận vai trò của phụ nữ trong giáo hội. Nếu cộng đồng Kitô giáo là một doanh nghiệp mà không có sự tham gia tích cực của phụ nữ, thì cộng đồng này sẽ phá sản.
Giáo hội Campuchia có 185 dự tòng được rửa tội trong lễ phục sinh năm nay.
Campuchia. Trong lễ phục sinh năm nay, Cộng đoàn Công giáo Campuchia nhỏ bé đã có 185 dự tòng được lãnh nhận bí tích rửa tội, cùng với các bí tích khai tâm Kitô giáo khác.
Giáo hội Campuchia có khoảng 20.000 tín hữu trong một quốc gia có 17 triệu dân. Theo báo cáo của Đức cha Olivier, đại diện tông tòa Phnom Penh, các dự tòng đến từ khoảng 10 quận thuộc Phnom Penh và đã thực hiện một hành trình tìm hiểu, học hỏi và phân định đức tin Kitô giáo, cả ở 10 giáo xứ nơi họ đến và cả trong những cuộc gặp gỡ chung. Tại một trong những cuộc họp chuẩn bị được tổ chức trong mùa chay, Đức cha Olivier đã nhấn mạnh ba yếu tố cốt yếu để trở thành một Kitô hữu trong cuộc sống hàng ngày, đó là cầu nguyện, yêu thương và phục vụ. Ngài mời gọi người trẻ cầu nguyện như Chúa Giêsu, cả khi khó khăn cũng như khi vui mừng, và cầu nguyện như Đức Maria. Điều quan trọng, Ngài nhấn mạnh, là luôn giữ tương quan với Thiên Chúa và với cộng đồng được sống động, cũng bằng cách tham gia phục vụ các nhu cầu mục vụ, theo tinh thần các tôi tớ yêu thương của cộng đoàn. Đức cha Olivier đã đưa ra cho các dự tòng một hình ảnh được lấy từ các thư của Thánh Phaolô, mô tả họ là những viên đá sống động của giáo hội, và họ sẽ được như vậy bằng cách sống cộng đoàn trong tinh thần bác ái, cầu nguyện và phục vụ. Trong nghi thức giới thiệu, Đức cha đại diện tông tòa của Phnom Penh đã gọi tên từng ứng cử viên, mời họ ghi tên vào sổ đăng ký giáo phận, đặt tay trên họ. Trong nghi lễ, mọi người còn được nhận một chiếc khăn màu tím, dấu hiệu chuẩn bị lãnh nhận phép rửa, để choàng mỗi khi đến nhà thờ. Năm 2023, Giáo hội Campuchia đã rửa tội cho tổng cộng 397 bạn trẻ trong đêm vọng phục sinh. Sự hiện diện liên tục của các dự tòng người trẻ và người trưởng thành, Đức cha đại diện kết luận, là một dấu hiệu cho thấy công việc của Thiên Chúa mang lại hoa trái trong giáo hội Campuchia, đều đang sống động và phát triển.
Tiếng Canada có mặt tại Vatican News.
Vatican. Từ ngày 2 tháng 4, tiếng Canada, ngôn ngữ được hàng triệu người ở Ấn Độ sử dụng, là ngôn ngữ thứ 53 của Radio Vatican, Vatican News. Đây là kết quả sự hợp tác giữa Bộ Truyền thông Tòa Thánh và Tổng giáo phận Bangalore, bang Karnataka, Ấn Độ.
Về sự kiện này, Đức Tổng giám mục Bangalore Peter Mercado nhận xét: "Tôi rất vui vì sự ra mắt của trang thông tin Vatican News bằng tiếng Canada. Tin tức về Đức Giáo Hoàng, Vatican, Giáo hội Hoành Vũ và Thế giới sẽ rất được giáo hội địa phương Karnataka quan tâm. Tôi cảm ơn Đức Thánh Cha Francisco vì Ngài đã tiếp tục nhấn mạnh đến tính hiệp hành và đưa giáo hội đến các vùng ngoại vi. Các tín hữu chắc chắn sẽ được hưởng lợi từ việc đọc những bài viết này và khi có thể, ở giai đoạn sau, cũng được truyền tải của audio và video. Tôi chắc chắn rằng trung tâm truyền thông của Tổng giáo phận Bangalore của chúng tôi sẽ đưa giáo hội Hoành Vũ đến gần hơn với người dân." Ông Paolo Ruffini, Bộ trưởng Bộ Truyền thông Tòa Thánh nói, một ngôn ngữ mới được thêm vào những ngôn ngữ được Vatican News sử dụng. Cộng đoàn Công giáo đã giúp đỡ chúng tôi trong công việc nhỏ bé ý nghĩa này. Nói ngôn ngữ của 35 triệu người Ấn Độ, một hành động vinh danh nền văn hóa của họ. Đây là một việc phục vụ và hiệp hành đích thực. Ông Andrea Tornielli, giám đốc biên tập của Vatican News cho biết, việc lựa chọn bổ sung thêm ngôn ngữ Canada vào 52 ngôn ngữ đã có trên Radio Vatican, Vatican News, nhằm đưa những lời của Đức Thánh Cha bằng tiếng mẹ đẻ của hàng triệu người Ấn Độ, khẳng định ơn gọi của chúng tôi là phục vụ giám mục Roma và các giáo hội Hoành Vũ. Trong một thời đại với những khó khăn và bất ổn, chiến tranh và bạo lực, thật an ủi khi giáo hội nhìn thấy sự hiệp thông và chia sẻ, củng cố mối liên hệ giữa Roma và thế giới. Ông Massimiliano Menichetti, người điều phối Radio Vatican, Vatican News, nói: "Hơi thở của giáo hội thật tuyệt vời. 93 năm trước, Đức Giáo hoàng Pio XI đã giao cho Guglielmo Marconi xây dựng đài phát thanh Vatican để mang hy vọng đến cho thế giới, loan truyền sứ điệp Kitô giáo và xây dựng giáo hội của Đức Kitô. Vào những năm 80, sóng Radio Vatican của Giáo hoàng đã đến Việt Nam, một giáo hội sống động mới. Ngày nay, các công nghệ mới như sóng, vệ tinh, Internet mang đến cho chúng ta nhiều cơ hội để mang tin mừng đến cho một thế giới thường xuyên bị tổn thương. Ngôn ngữ Canada là một ví dụ khác về sức sống và tình huynh đệ. Và hy vọng của chúng tôi là tiếp tục dệt nên những con đường này trong tinh thần trách nhiệm và hiệp nhất.
Vatican News tiếng Việt, chuyên mục Điểm sách.
Chào mừng bạn đến với chuyên mục Điểm sách của Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Điểm sách được phát vào thứ hai hàng tuần với mong muốn giới thiệu đến thính giả những tác phẩm công giáo. Chúng tôi hy vọng rằng chuyên mục sẽ mang đến cho bạn những cuốn sách hay và ý nghĩa, hầu giúp thăng tiến đời sống đức tin cũng như cổ võ những giá trị Kitô giáo và nhân văn.
Kính chào quý thính giả. Tuần này chúng ta cùng đến với tác phẩm Hành trình ngang qua tin mừng, tác giả Linh mục Chí Ái Nguyễn, dòng Con Đức Mẹ về trời. Kính thưa quý thính giả, Hành trình ngang qua tin mừng là một tuyển tập những bài chia sẻ lời Chúa mà tác giả đã viết cho tạp chí Dân Chúa Châu Âu và tạp chí Sống Lời Chúa. Những bài chia sẻ được sắp xếp theo lịch phụng vụ, từ mùa vọng tới mùa Giáng sinh và từ mùa chay tới mùa phục sinh, từ mùa thường niên với những lễ riêng. Vì đây là hành trình ngang qua tin mừng nên không phải ngày nào cũng có bài chia sẻ. Ở phần cuối của tác phẩm, tác giả còn đính kèm những bài viết về lòng thương xót mà tuyển tập Sống Lời Chúa đã xuất bản xuyên suốt năm lòng Chúa thương xót. Trong mỗi bài chia sẻ, tác giả chỉ phát triển một ý tưởng chủ đạo. Thay vì cưỡi ngựa xem hoa, tác giả để ý đến những chi tiết mang ý nghĩa hiện sinh, những chi tiết mang lại ý nghĩa sống cho độc giả. Nhờ sự trợ giúp của phương pháp tường thuật, một phương pháp hướng tới hiệu ứng độc giả, tác giả tìm cách nối kết đời sống của các nhân vật với đời sống của độc giả. Qua đó, những lời nói và hành động của các nhân vật phản chiếu những lời nói và hành động của chính độc giả. Những cốt truyện trên trang sách trở nên những cốt truyện trang đời sống thường nhật. Trang Kinh Thánh dường như mang một sức sống mới, một sức sống thần linh. Chúng ta cùng đi vào nội dung của tác phẩm. Trong bài suy niệm Đích Tin Mừng Gioan chương 20 từ câu 19 đến câu 31, có tựa đề Tôi nghi ngờ nên tôi tin. Tác giả nhận định, nghi ngờ không phải là sự trái ngược của niềm tin. Nó là một phần không thể thiếu của một đức tin trưởng thành. George Bernano, một nhà văn người Pháp đã từng nói, đức tin là 24 giờ của sự nghi ngờ, trừ đi một phút của niềm hy vọng. Tin mừng hôm nay đề cập đến ông Thomas, một vị tông đồ của sự nghi ngờ. Ông cũng còn được gọi là Didimo, nghĩa là sinh đôi. Ông là anh sinh đôi của ai vậy? Có thể ông là anh sinh đôi của tất cả chúng ta, vì tin mừng không nhắc đến anh chị em nào của ông cả. Ông Thomas vắng mặt khi đấng phục sinh hiện ra với các tông đồ lần thứ nhất. Chúng ta chẳng biết vì sao ông vắng nhà, chúng ta chỉ biết ông không ẩn trốn với các môn đệ khác trong căn phòng đóng kín cửa vì sợ người Do Thái. Có thể sự tách biệt với nhóm 12 đã giúp ông đào sâu phương diện cá nhân của niềm tin. Thay vì hòa mình trong nhóm sợ hãi, ông Thomas đi tìm cái tôi riêng tư. Nếu tôi không thấy, thì tôi không tin. Ông nghi ngờ cho tới lúc ông có sự trải nghiệm cá nhân với đấng phục sinh. Chúng ta cũng nên biết rằng, ông Thomas không hồ nghi niềm tin của các môn đệ khác hay những gì họ nói. Trái lại, chứng từ của họ là điểm khởi cho niềm tin của cá nhân ông. Ông cậy dựa vào đức tin của người khác để phát khởi hành trình cá nhân của mình. Ông Thomas nghi ngờ, nhưng ông luôn cởi mở để nhận ra chân lý. Khi mà Chúa Giê-xu bảo ông đặt tay vào cạnh sườn người, thì ông từ chối. Ông không làm theo những gì ông hứa với các môn đệ khác. Như vậy, ông Thomas không phải là người nghi ngờ cứng đầu cứng cổ, tìm cách kiểm chứng mọi thứ trước khi tin. Ông chỉ muốn biến tính cộng đoàn của niềm tin thành cơ hội của sự đào sâu đức tin cá nhân. Sự nghi ngờ thành tâm và sự suy tưởng cá nhân giúp ông khám phá ra một danh hiệu quan trọng cho Thầy Giê-xu, lạy Chúa Con, lạy Thiên Chúa của Con. Ở những trang đầu của Tin Mừng Gioan, chúng ta biết là ngôi lời ở với Thiên Chúa từ lúc khai thiên lập địa. Và giờ đây, ở những trang cuối của Tin Mừng thứ tư, chúng ta nhận ra rằng ngôi lời vĩnh cửu của Thiên Chúa đã trở nên một đấng rất gần gũi với ông Thomas. Đấng hiện hữu từ trước muôn đời đã bước vào không gian và thời gian để trò chuyện với con người. Người không còn là một khái niệm mơ hồ nhưng là một mối tương quan sống động. Người là Chúa của ông Tô-ma và của tất cả chúng ta. Hôm nay, chúng ta có thêm một người anh em. Ông Tô-ma sẽ giúp chúng ta đào sâu đức tin qua những giây phút nghi ngờ. Cũng như ông, chúng ta được mời gọi trải nghiệm đời sống đức tin cá nhân. Cùng với ông, chúng ta không ngần ngại tự vấn đức tin, để rồi đức tin của chúng ta luôn vững mạnh và trưởng thành xuyên suốt dòng đời. Tác giả kết thúc bài chia sẻ bằng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, xin giúp chúng con biến những phút giây nghi ngờ thành cơ hội của sự trưởng thành đức tin. Chúng ta cùng đi vào phần mục lục của tác phẩm. Hành trình ngang qua tin mừng là một tuyển tập những bài chia sẻ lời Chúa, được xếp theo lịch phụng vụ từ mùa vọng đến mùa Giáng sinh, mùa chay, mùa phục sinh, mùa thường niên và các lễ riêng. Cụ thể tác phẩm gồm 10 bài chia sẻ cho mùa vọng, 10 bài trong mùa Giáng sinh, 18 bài cho mùa chay, 19 bài trong mùa phục sinh và 68 bài trong mùa thường niên. Kính thưa quý thính giả, tác phẩm Hành trình ngang qua tin mừng dày 477 trang trên cổ giấy 13x20.5cm. Cuộc sống của chúng ta sẽ vô nghĩa nếu không gian sống của chúng ta là một nhà tù khép kín. Nếu không có một không gian thoáng rỗng, chúng ta bắt buộc phải xoay quanh chính mình. Chúng ta luôn bị quá khứ trói buộc. Chúng ta luôn phải trả giá cho những hành động của quá khứ. Để biết chúng ta là ai, chúng ta cần biết phải lên đường. Chúng ta phải luôn vận động. Về phần mình, chúng ta cần kiến tạo tương lai cho chúng ta. Khi mà chúng ta biết chớp lấy thời cơ để kiến tạo tương lai cho chính mình, chúng ta tiến gần Thiên Chúa, đấng làm chủ không gian và thời gian. Kính thưa quý thính giả, không phải cuốn sách nào cũng phù hợp với tất cả mọi người, hay cũng không có người nào phù hợp với mọi cuốn sách. Nếu sau khi đã nghe một điểm sách tuần này và bạn phân vân không biết liệu tác phẩm Hành trình ngang qua tin mừng có phù hợp với mình hay không, bạn có thể tìm đọc tại các nhà sách công giáo hay tra cứu trên Internet để tìm hiểu thêm về tác phẩm trước khi có quyết định cuối cùng. Hoặc có thể chờ một tác phẩm tiếp theo sẽ được giới thiệu vào tuần tới. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.